Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Kế đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Roma. Tòa Thánh giới thiệu một số chuẩn tắc giáo luật mới. Sáng 15 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh và Đức cha Jacques Cicluna, biện lý của Bộ Giáo lý Đức tin, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện có tựa đề Những chuẩn tắc về những tội phạm nghiêm trọng nhất. Tài liệu do Bộ Giáo lý Đức tin biên soạn và được sự phê chuẩn của Đức Thánh cha. Nhưng theo Đức cha Cicluna, điều đầu tiên cần ghi nhận là không có gì mới mẻ thực sự, bởi vì những chuẩn tắc này chỉ phản ánh thực hành của giáo hội từ năm 2003, tức là năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dành cho Bộ Giáo lý Đức tin một số năng quyền đặc biệt. Đức cha Cicluna giải thích rằng, các năng quyền vốn có tính cách chóng qua, chính vì thế mà giáo hội thấy cần phải hệ thống hóa các năng quyền này để trở thành luật. Đức cha biện lý của Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, 9 năm sau khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành tự sắc về việc bảo vệ tính thánh thiêng của các bí tích, văn kiện các chuẩn tắc về các tội phạm nghiêm trọng nhất chỉ là một sự củng cố về mặt giáo luật những gì đã có từ năm 2003. Sở dĩ cho đến nay văn kiện này mới được công bố là để gửi đi một tín hiệu mạnh, cho thấy giáo hội xem trọng các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em mới chỉ được đưa ra ánh sáng trong thời gian gần đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem vì đã dành cho Ngài một cuộc đón tiếp nồng hậu khi Ngài viếng thăm đảo Cyprus. Trong lá thư đề ngày mùng 7 tháng 6 và được cho công bố trên trang mạng của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem hôm 12 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến cộng đồng công giáo tại đảo Cyprus, vốn đặt dưới sự chăm sóc của Đức Thượng Phụ Fulton. Đức Thánh Cha viết rằng, dưới sự chăm sóc mục vụ của Đức Thượng Phụ, cộng đồng công giáo thuộc nghi lễ Latin tại Cyprus luôn trung thành với gia sản phong phú của họ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói đến sự đóng góp phong phú của các tín hữu Kitô di dân từ các lục địa khác, đặc biệt là từ Âu Châu, Phi Châu và Á Châu. Ngài cầu mong sao cho tất cả mọi người công giáo thuộc nghi lễ Latin tại Thánh Địa, dù có khác biệt về ngôn ngữ, truyền thống và phong tục, vẫn cố gắng vui vẻ hợp tác với nhau như anh chị em để làm chứng cho sự hiệp nhất trong yêu thương, vốn là biểu hiệu của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tin liên quan đến Thánh Địa. Đài phát thanh công giáo đầu tiên sẽ được khai sinh tại Thánh Địa vào dịp Giáng sinh tới đây. Dự án thành lập một đài phát thanh công giáo như thế do cha Red Abusalia, nguyên trưởng ấn Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, đề ra hồi cuối năm 2008. Vị linh mục này hy vọng rằng các tín hữu Kitô trong vùng có thể nghe được một tiếng nói mới vào áp lễ Giáng sinh năm nay. Hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, cha Abusalia giải thích rằng cần có một tiếng nói Kitô bay lượn trên không trung và phủ sóng toàn giáo phận, bao gồm Jordan, Israel, lãnh thổ Palestine và đảo Cyprus. Vị linh mục này nói rằng, trong vùng này có rất nhiều kênh truyền hình và đài phát thanh, nhưng tuyệt nhiên chưa có một đài phát thanh công giáo nào. Cha Abusalia cho biết, đài phát thanh công giáo này sẽ được đặt tại Tây Bê, cách Jerusalem khoảng 30 cây số về hướng đông bắc. đây là vùng duy nhất tại thánh địa có đông tín hữu Kitô. Hơn nữa, vùng này lại nằm trên núi cho nên dễ phát sóng cho toàn vùng. Để được phép thành lập một đài phát thanh tại một địa điểm nằm trong lãnh thổ Palestine như thế, cha Abu Salia đã phải trải qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp. Nhưng ngài nhấn mạnh rằng, đài phát thanh này không chỉ là một tiếng nói của Kitô giáo, mà còn là tiếng nói của hòa bình, hy vọng, đối thoại và hòa giải. Đài sẽ được mở ra cho mọi người, nhất là các giáo hội Kitô khác tại Thánh Địa. Tin từ Thánh Địa Jerusalem. Các lời cầu nguyện trong tuần lễ hiệp nhất Kitô giáo năm 2011 được các tín hữu Kitô tại Jerusalem biên soạn. Được biết, chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo năm 2011 là câu liên kết trong giáo huấn của các tông đồ trong hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện, được trích từ sách Công vụ các tông đồ đoạn 2 câu 42. Dựa trên chủ đề này, các tín hữu Kitô đã biên soạn các lời cầu nguyện sẽ được đọc trong suốt tuần lễ hiệp nhất Kitô giáo. Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo cùng Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội sẽ phân phát các lời cầu nguyện này cho khoảng 2 triệu tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Các lời cầu nguyện của các tín hữu Kitô Thánh Địa đã được đại diện của các giáo hội Kitô tại Jerusalem giới thiệu trong phiên họp tại Tu viện Thánh Christoph ở Sainaya, Syria. Cộng tác vào việc biên soạn các lời cầu nguyện này có Đức Thượng Phụ Michel Saba, Cựu Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, Đức cha Munib Yunan, Giám mục Tin lành Luther đặc trách về Jordan và Thánh Địa, Mục sư Naim Atik, thuộc Giáo hội Episcopal tại Jerusalem và Trung Đông. Văn kiện giới thiệu các lời cầu nguyện trong tuần lễ hiệp nhất Kitô giáo nhấn mạnh rằng, chính từ Jerusalem, Giáo hội Mẹ, mà lời kêu gọi hiệp nhất năm nay được gửi đến các giáo hội trên toàn thế giới. Văn kiện giải thích như sau. Chính vì ý thức về những chia rẽ của mình và sự cần thiết phải nỗ lực nhiều hơn cho sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô, mà các giáo hội tại Jerusalem kêu gọi tất cả mọi tín hữu Kitô hãy tái khám phá những giá trị xây dựng sự hiệp nhất của cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Jerusalem khi họ gắn bó với giáo huấn của các tông đồ, hiệp thông huynh đệ, bẻ bánh và cầu nguyện. Văn kiện cũng kêu gọi tất cả mọi anh chị em tín hữu Kitô trên khắp thế giới hãy liên kết trong lời cầu nguyện và trong cuộc chiến đấu cho công lý, hòa bình và thịnh vượng của mọi dân tộc trên trái đất. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông mừng tính 121 vị thánh tử đạo Trung Hoa. Trong tuần báo Công giáo The Sunday Examiner, giáo phận Hồng Kông khẳng định rằng tử đạo không phải là chuyện của quá khứ, mà vẫn tiếp tục mang lại hứng khởi cho người Công giáo ngày nay. Trong số ra hồi tuần trước, tuần báo của giáo phận Hồng Kông đã suy tư về việc phong thánh cho 121 vị tử đạo Trung Hoa hồi năm 2000, sự kiện đã tạo ra xung đột giữa tòa thánh và chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Lễ phong thánh đã diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 10, vốn là ngày quốc khánh tại Trung Quốc. Cho nên chính quyền Cộng sản nước này xem đây như một hành động khiêu khích nhắm vào nhân dân Trung Quốc. Báo The Sunday Examiner viết, 10 năm đã trôi qua, chúng ta cần phải xem mình đã học được điều gì từ những cuộc tranh cãi này, hay liệu 121 vị tử đạo có chết một cách vô ích không? Báo này khẳng định rằng, tử đạo không chỉ là một biến cố của quá khứ, mà là một sự kiện có thể mang lại cảm hứng cho chúng ta ngày nay. Theo tuần báo Công giáo của giáo phận Hồng Kông, hiện nay tại Trung Hoa lục địa, vẫn còn nhiều giáo hội địa phương đang chiến đấu để được hiệp thông. Nhiều tín hữu vẫn phải đau khổ vì một ý thức hệ chính trị sai lầm và vì những áp lực đè nặng trên họ để họ phải chối bỏ chân lý mặc khải. Nhưng dù sao, kinh nghiệm đã qua dạy cho giáo hội rằng, ở bất cứ thời đại nào, sự hiện diện của các vị tử đạo cũng luôn củng cố lòng trung thành của các tín hữu đối với giáo hội. tưởng cũng nên nhắc lại, trong 121 vị thánh tử đạo được giáo hội tôn phong năm 2000, có vị chỉ mới 7 tuổi. Trong số này có 87 vị là người Trung Hoa và 34 vị là các nhà thừa sai ngoại quốc. Các thánh tử đạo Trung Hoa đã bị sát hại trong giai đoạn trải dài từ năm 1648 đến năm 1930. Chia theo thành phần, có 6 giám mục, 24 linh mục, 8 nam tu sĩ, 7 nữ tu và 76 giáo dân. Lễ mừng kính các thánh tử đạo Trung Quốc được cử hành vào ngày mùng 9 tháng 7 hàng năm. Năm nay tại Hồng Kông, lễ này được tổ chức tại Trung tâm các thánh và chân phước tử đạo Trung Hoa. Ngoài thánh lễ, các tín hữu Hồng Kông còn tham dự một cuộc hội thảo về đề tài làm thế nào để người Công giáo Trung Hoa sống theo gương các thánh và chân phước tử đạo. Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Công giáo tại Argentina lên án việc các nhà lập pháp nước này thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Argentina đã phê bình việc nước này thông qua luật cho phép các cặp đồng tính được kết hôn. Với luật này, Argentina là quốc gia đầu tiên tại châu Mỹ Latin nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Đức cha Alfonso Delgado, Tổng giám mục giáo tỉnh San Juan, miền Tây Argentina, nói rằng đây là một thiệt hại lớn cho xã hội. Vị giám mục này nói rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính không màng đến dư luận của tuyệt đại đa số dân chúng. Riêng Đức Hồng Y George Bergoglino, Tổng giám mục Buenos Aires, gọi đây là một luật quỷ quái. Hôm 13 tháng 7 vừa qua, một ngày trước khi Thượng viện Argentina biểu quyết dự luật, Đức Hồng Y Bergoglio đã hô hào dân chúng tham gia một cuộc biểu tình trước tòa nhà quốc hội để phản đối dự luật. Đã có hàng chục ngàn người tham gia cuộc biểu tình. Hàng giáo phẩm cũng đã từng có biện pháp chế tài đối với linh mục nào ủng hộ dự luật. Tại tỉnh Córdoba, miền trung Argentina, một linh mục bị cấm dâng thánh lễ và cử hành hôn phối vì đã ủng hộ dự luật này. Tin Santo Domingo. Các đức giám mục Cộng hòa Domingo lên án nạn bạo động tràn lan trong xứ sở. Kết thúc phiên khoáng đại lần thứ 48 diễn ra tại Santo Domingo từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Domingo cho công bố một thư chung nói lên niềm vui của các vị chủ chăn trước đức tin trưởng thành của dân chúng. Tuy nhiên, các đức giám mục của Cộng hòa Trung Mỹ này cũng bày tỏ quan ngại sâu xa và đau buồn vì nạn bạo động tràn lan trong xứ sở. Trong thư chung, các đức giám mục Domingo tự hỏi, làm sao chúng ta có thể dửng dưng trước cảnh đổ máu, bao nhiêu cuộc tấn công bạo động nhắm vào những người mà Chúa Kitô đã đổ máu cho? Các vị chủ chăn giáo hội tại Cộng hòa Domingo nhắc lại thư chung có tựa đề, gần gũi với dân tộc chúng ta hồi tháng 2 vừa qua. Trong lá thư này, các ngài viết rằng, sự sống đã mất đi phẩm giá cao cả của nó. Con số các vụ giết hại vì tranh chấp, vì buôn bán ma túy và ngay cả tự tử, thật đáng sợ. Trong văn kiện mới, các ngài kêu gọi, cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải xét lại cách cư xử cá nhân cũng như đoàn thể của chúng ta, để xem liệu chúng ta có thực sự là những con người xây dựng hòa bình không, hay chỉ là những người gây ra bạo động. Tin Bắc Âu. Làn sóng di dân gia tăng số người Công giáo tại các nước Bắc Âu. Theo báo The Saint Ansgar's Bulletin, tờ báo bằng Anh ngữ duy nhất về giáo hội Công giáo tại Bắc Âu, con số tín hữu Công giáo tại các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Băng Đảo đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây nhờ làn sóng di dân. Cách đây 100 năm, theo lời yêu cầu của Đức Cố Hồng Y John Farley, Tổng giám mục New York, Liên đoàn Công giáo Bắc Âu đã thành lập tờ báo nói trên để chuyên viết về cộng đồng Công giáo tại các nước có đa số theo Tin lành này. Ông Viggo Rambus, thủ quỹ của Liên đoàn Công giáo Bắc Âu, nói rằng, kể từ khi Đan Mạch trở lại Công giáo vào năm 1540 và khi vua Thụy Điển cho cất giữ các kho tàng trong các tu viện và các nhà thờ chính tòa, các nước Bắc Âu đã có một truyền thống Công giáo lâu dài. Nhưng với cuộc cải cách Tin lành, Công giáo bị tẩy chay, các tu viện và nhà thờ chính tòa bị tịch thu, các đức giám mục bị sát hại. Mãi cho đến năm 1850, Công giáo mới được cho phép hoạt động trở lại. Sau Thế chiến thứ hai, Tòa Thánh mới có thể thiết lập các giáo phận tại các nước này. Nay với làn sóng di dân, con số người Công giáo tại các nước này gia tăng đáng kể. Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa bổ nhiệm Đức ông Ignacio Carrasco làm Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, thay thế Đức cha Rino Fisichella, người vừa được bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước Tây Phương. Đức ông Carrasco, năm nay 72 tuổi, là một linh mục thành viên của Hội Opus Dei. Vị linh mục người Tây Ban Nha này, từng là bác sĩ, đã làm giám đốc của Học viện Đạo đức Sinh học thuộc Đại học Thánh Tâm ở Roma, và là thành viên của Ủy ban Đạo đức về thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Gemelli. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Đức ông Carrasco đã nói về chức vụ mới của Ngài, cũng như ảnh hưởng của linh đạo Opus Dei đối với công việc mới của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức ông Carrasco cho biết, Ngài đã cộng tác với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống ngay từ năm 1994, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa mới thiết lập Hàn Lâm Viện này. Lúc bấy giờ, Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã được bổ nhiệm đặc trách về Hàn Lâm Viện, và nhà khoa học người Pháp Jérôme Lejeune được bổ nhiệm làm chủ tịch đầu tiên của Hàn Lâm Viện này. Đức ông Carrasco đã viết nhiều cuốn sách để bênh vực sự sống. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến phẩm giá của thai nhi. Ngoài ra, Đức ông cũng nghiên cứu nhiều về điều được gọi là cái chết của não bộ, hiện đang là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Đức ông Carrasco được bổ nhiệm làm chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh vào giữa lúc Tây Ban Nha ban hành một luật mới cho phép nới lỏng việc phá thai. Đức ông nói, tôi hy vọng rằng luật này sẽ không tạo được âm hưởng lớn lao và sẽ không được xem như khuôn mẫu cho các nước khác. Đây là lần đầu tiên phá thai được nhìn nhận như một quyền được phép sát hại một người khác. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Đức ông Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khẳng định rằng, khoa học không đặt vấn đề về việc bảo vệ phôi thai. Trên phương diện khoa học, phôi thai luôn được bênh vực. Theo Ngài, vấn đề có tính cách hoàn toàn xã hội và chính trị. Chính vì thế mà người ta không màng đến luận cứ của khoa học. Ở đây, người ta chỉ nại đến quyền lực. Một khi những kẻ có quyền lực không muốn đối thoại hay suy nghĩ một cách chính chắn, thì dĩ nhiên họ không màng đến những đường hướng chỉ đạo khác. Xét cho cùng, vấn đề chính là khí giới chính trị. Đây là thứ khí giới mà người công dân không có trong tay. Nói theo ngôn ngữ túc cầu, những kẻ có quyền trong tay là những người đang giữ banh. Đức ông Carrasco nói, điều chúng tôi đang có trong tay là các cuộc nghiên cứu khoa học, nhưng những người làm các quyết định lại không nghe chúng tôi. Mọi sự đều được giản lược thành nhân quyền, và mọi thứ đều được xem như nhân quyền. Tôi không biết chừng nào thì người ta sẽ nói đến quyền được ăn cắp. Nhưng quả thực, đằng sau các thứ quyền này có cả một não trạng duy tương đối. Nhìn dưới khía cạnh thần học và tu đức, Đức ông Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nói rằng, một trong những vấn đề liên quan đến phôi thai là người ta không nhận ra vấn đề. Theo Ngài, thay vì phôi thai thì cần phải nói đến một đứa trẻ đang trong giai đoạn tiên khởi của sự phát triển. Đức ông nói, bởi vì chúng ta không thể thấy đứa trẻ, cho nên nó lâm vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Theo Đức ông, việc bảo vệ thai nhi đã có trước cả Kitô giáo. Ở thời nào cũng có những người nghĩ đến chuyện phá thai. Tội lỗi vốn đã có từ lâu. Tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta không được phép ăn cắp. Vậy mà trong nhiều nền văn hóa và ở mọi thời đại vẫn luôn có ăn cắp. Kitô giáo ý thức rằng thai nhi được chính Thiên Chúa tạo dựng và xem nó như một sự hiện diện của tác động thần linh. Một cách nào đó, khi sự sống bắt đầu, các tạo vật là một nhắc nhở về hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ. Ngài hoạt động mà không có sự hay biết của chúng ta, bởi vì đôi khi chúng ta chỉ thấy sự độc ác của con người mà không nhận ra sự thiện hảo của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa có thể làm cho kẻ sát nhân bị tê liệt trước khi nó giết người, nhưng Ngài không làm thế vì tình thương của Ngài hoạt động theo một cách khác. Nói về hoạt động của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức ông Tân Chủ tịch của Hàn Lâm Viện này cho biết, vào tháng 9 tới đây, Hàn Lâm Viện sẽ tổ chức cuộc hội thảo bàn về những hội chứng hậu phá thai, về ảnh hưởng của tinh thần Opus Dei. Đức ông Carrasco nói rằng Ngài đã học được rất nhiều điều từ Thánh Jose Maria Escriva de Balaguer, người sáng lập hội. Điều thực tiễn nhất là thánh hóa qua công việc. Do đó, theo Đức ông, dù trong chức vụ nào, cũng phải xem công việc như một phương thế để nên thánh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Những Lo Âu Thế Giới Ảo của Hai Tôn Cần Già. Không ai phủ nhận phát triển về khoa học kỹ thuật đã góp một phần rất lớn cho đời sống con người. Thế nhưng, những phát triển ấy có lúc làm tổn hại con người không thể tưởng tượng được. Có những phát minh làm tăng thêm phần âu lo cho con người. Hơn lúc nào hết, thế giới đang phải đối diện với một thế giới gọi là thế giới ảo trên chiếc máy vi tính. Người ta có thể ngồi chat chít với nhau hàng giờ và thậm chí hàng ngày, nhưng có khi lại chẳng khi nào thấy khuôn mặt thật của nhau. Hơn nữa, dù họ có nói biết bao nhiêu lời hoa mỹ, dùng bao nhiêu lời tán tỉnh cho nhau, nhưng không thể nào biết được con người thật của nhau. Người ta quen nhau hàng năm trời, vậy mà còn chưa đi đến đâu, vậy mà có những mối tình vài phút, vài giờ. Có trường hợp hẹn hò nhau trên mạng qua vài phút chat chít, để rồi gây ra không biết bao nhiêu hậu quả cho gia đình, cho xã hội, cướp bóc, phá thai, vân vân. Có những trường hợp quen nhau do chát chít trên mạng. Sau cái ngày hò hẹn thì cả hai bên đều tá hỏa tâm tinh. Vì lẽ đối phương mà mình gặp khác xa với người mà mình gặp gỡ hàng ngày trên chiếc máy vi tính. Người mà mình gặp trong máy tính sao mà dễ thương quá, sao mà có cảm tình và mong mau được làm quen quá. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Cũng na ná giống một số người vì lý do nào đó trang điểm cho mình một bộ mặt thật là đẹp bởi những lớp phấn đường son thật đẹp. Nhưng sau khi rửa đi những lớp phấn đường son loè loẹt ấy, lại là một khuôn mặt mà chẳng ai dám nhìn cả. Mới đây, một cô bé ở vùng đất nghèo mà hai tôm gặp đã làm cho bao chàng trai chưng hửng. Chuyện là cô bé ấy không được may mắn hơn các bạn cùng trang lứa, tính tình cũng hơi bị khác thường một chút. Cô bé ấy đã tìm mua báo phụ nữ. Cô vào ngay cái trang mà có một tiềm bạn bốn phương quen thuộc của tờ báo ấy, và bắt đầu làm quen. Bên đầu dây bên kia, nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy, nên nhiều chàng trai thành phố nao nức xuống tận nơi. Quá vất vả để qua được cái phà Bình Khánh, cộng với con đường đầy ổ voi và bụi mù trời, để tìm đến với cái giọng nói quá dễ thương trên chiếc điện thoại. Tiếc thay, sự hồ hởi, sự háo hứng, sự chờ đợi người đẹp trên chiếc điện thoại, nay bỗng tan tành mây khói. Các chàng trai ấy không thể nào hình dung ra trước mặt mình là một cô bé óm nhom, miệng thì móm sọn. Chưa đầy 5 phút, các chàng trai phải tìm cách để rút êm với cô bạn ảo ấy mà bấy lâu nay mình mong đợi. Chắc có lẽ cô bé này không phải là trường hợp duy nhất trong xã hội hôm nay. Còn nhiều và nhiều trường hợp ảo như vậy đang diễn ra trong xã hội. Cũng vui thật khi không ít người thích thú với kiểu ảo chứ không thật này. Bắt nhịp với xu hướng của xã hội, chạy theo thế giới ảo, mới đây có vài công ty mở ra hướng kinh doanh mới là chuyên cung cấp vợ chồng tạm cho những người có nhu cầu. Cũng vui đấy chứ, chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn là ta có thể có một người chồng ảo hay một người vợ ảo để cặp kè dạo phố hay để gọi là lỡ mày lỡ mặt với người khác. Hóa ra là người nữ nào cần có một người đàn ông bên cạnh. Để cho đủ đội hình thì thuê một người nào đó làm chồng trong vài giờ. Dĩ nhiên là có những quy định trong bản hợp đồng vợ chồng mà hai bên đã thỏa thuận. Ngược lại, người đàn ông trong hoàn cảnh nào đó mà không có vợ thì có thể thuê một người nữ làm vợ trong vài giờ. Thật ra, đây cũng là giải pháp tạm bợ, giải pháp tức thời cho những ai có nhu cầu để bù trừ những khoảng trống của những người bị thiếu thốn. Hậu quả của những người đóng vai làm chồng làm vợ ảo này thì khó có thể lường được. Cái giằng co lớn về ảo và thực, nó luôn luôn thôi thúc bên trong con người. Hỏi thăm thì ai ai cũng muốn mình thích thực chứ không thích ảo. Thích thực hành hơn là lý thuyết, nhưng khi đối diện với thực tại thì người ta lại chạy theo thế giới ảo, chứ không theo thế giới thực như lòng họ mong ước. Con người, nếu cứ để cho cái ảo quấn lấy mình, ôm lấy mình, thì sẽ nhận lãnh những hậu quả khôn lường. Nhìn những mảnh ruộng, những vuông tôm ở Cần Giờ, hai tôm không khỏi chạnh lòng vì nó đang nằm chơ vơ không người chăm sóc, vì lẽ nó không còn ở cái giá thịt của nó, vì nó đã trót vào tay thế giới ảo. Mảnh ruộng vườn tôm ấy, với giá trị thực chẳng là bao so với cái giá ảo mà người ta gắn vào nó, để rồi chẳng ai mua làm chi mảnh đất ấy. Mảnh đất nhiễm phèn ấy đáng giá vài chục triệu thôi, nhưng do cơn sốt đất, do chạy theo giá trị ảo, nay nó có giá đến vài trăm triệu. Giá đất thì cao, nhưng rồi hoa lợi từ mảnh đất ấy chẳng có gì cả, vì quanh năm nhiễm phèn nhiễm mặn. Ngậm ngùi cay đắng thay cho tình trạng ảo. Có biết bao gia đình, biết bao nhiêu con người, ngày đêm đang phải khốn đốn với chuyện ảo và chuyện thực. Nhưng đau đớn là họ vẫn bỏ cái giá trị thực mà chạy theo giá trị ảo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của bạn Hai Tôm Cần Giờ về âu lo thế giới ảo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu chiều kích kinh thánh và nguyên lý thần học nền tảng trong tư tưởng Thánh Mẫu Học của thần học gia Karl Rahner. Thần học gia Rahner đã khởi hành từ các dữ kiện kinh thánh để chứng minh cho thấy cuộc sống của Đức Maria gắn liền mật thiết với cuộc đời của Chúa Kitô từ biến cố nhập thể cho tới thập giá. Nhưng biến cố nhập thể là điểm quy chiếu cho tất cả mọi biến cố khác, vì nó là suối nguồn và là điều kiện của ơn cứu độ, và qua đó Đức Maria trở thành mẹ của Đức Giêsu, mẹ của Chúa và mẹ của Thiên Chúa. Vì thế thần học gia Rahner coi nó như trọng tâm suy tư Thánh Mẫu Học của mình. Tiếng xin vâng của mẹ Maria đối với đề nghị của Thiên Chúa chính thức khai mào lịch sử cứu độ. Nó công khai hơn ơn gọi của tổ phụ Abraham và giao ước Sinai. Tuy Kinh Thánh nhấn mạnh dòng dõi vật lý của Đức Giêsu từ mẹ Maria, nhưng chức làm mẹ của Đức Maria có ý nghĩa riêng tư, chứ không phải chỉ có nghĩa sinh học. Thần học gia Rahner nhìn chức làm mẹ của Đức Maria trong sự toàn vẹn nhân loại của biến cố. Nó không phải chỉ có tính cách sinh học riêng tư, mà cả trong chiều kích tự do có trách nhiệm, tích cực và chiều kích lịch sử cứu độ nữa. Thật thế, việc chấp nhận biến cố nhập thể cứu độ đã không chỉ đơn sơ là một biến cố cứu độ khách quan đối với toàn nhân loại, mà một cách tuyệt diệu cũng là một biến cố cứu rỗi chủ quan đối với chính mẹ Maria nữa. Nhiệm vụ lịch sử cứu rỗi trong chức làm mẹ Thiên Chúa và sự thánh hóa cá nhân nơi Đức Maria trùng hợp với nhau một cách toàn vẹn, đến độ trong chìa khóa thần học, gương mặt của mẹ Maria có thể được tóm gọn một cách hoàn toàn trong công thức Đức Maria là người được cứu rỗi một cách triệt để. Từ đó thần học gia Rahner quan niệm Đức Maria như là người trong chức là mẹ riêng tư và không phải chỉ trên bình diện sinh học như là người, đã đón nhận ơn cứu rỗi của thế giới trong đức tin. Nhưng đồng thời Đức Maria cũng là trường hợp cao cả nhất và triệt để nhất của việc hiện thực ơn cứu độ, của hoa trái ơn cứu rỗi. Mẹ là đứng đón nhận Đức Giêsu ngôi lời nhập thể nơi cung lòng trinh trong và trở thành mẹ đấng cứu thế. Nhưng đồng thời, mẹ cũng đón nhận ơn cứu độ của thế giới trong lòng tin, và mẹ Maria cũng là hoa trái triệt để đầu tiên của ơn cứu độ. Chính sự kiện mẹ Maria là hoa trái triệt để đầu tiên của ơn cứu độ khiến cho mẹ khác với tất cả những người được cứu rỗi khác trong lịch sử nhân loại. Ở đây thần học gia Rahner nhấn mạnh rằng phải hiểu sự toàn thiện tuyệt vời của mẹ Maria theo nghĩa từng chữ một. Một đàng mẹ Maria vẫn luôn giống chúng ta, vì mẹ cũng là con của gia đình nhân loại, nhưng đàng khác mẹ không giống chúng ta, vì được Thiên Chúa ban cho đặc ân toàn thiện để chuẩn bị mẹ trở thành mẹ đấng cứu thế. Và lịch sử cứu độ đã chính thức bắt đầu với hai tiếng xin vâng của mẹ Maria. Hai tiếng xin vâng đó của mẹ Maria cũng đặt để chúng ta trước cuộc sống, ơn gọi và sự công chính hóa của chính chúng ta. Thần học gia Rahner giải thích rằng ơn cứu độ được kiểm thực như là việc chấp nhận, như là việc mang thai Chúa Kitô trong cử chỉ lòng tin, là chính ơn thánh, và nhờ đức tin, nó có thể được nhận thức trong thế giới. Vì thế ơn cứu độ hoàn thiện nhất là việc mang thai Chúa Kitô trong đức tin và trong thịt xác cho ơn cứu rỗi của tất cả mọi người qua hoạt động thánh thiện nhất của các hoạt động tự do là ơn thánh. Sau khi nói lên hai tiếng xin vâng với chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria ở trong thời điểm lịch sử cứu độ, trong đó ơn cứu rỗi của thế giới trở thành sự thực một cách vĩnh viễn và không thể thu hồi được, như là công trình của Thiên Chúa qua sự tự do của Ngài. Chính vì thế mẹ Maria đã được cứu chuộc một cách hoàn thiện nhất. Do đó việc thụ thai ngôi lời nơi mẹ không diễn tả một luật trừ huyền thoại, nhưng là hình thái hoàn hảo nhất của cuộc sống Kitô, là đích điểm mà con người thực sự được đặt để hướng tới. Ở đây Đức Maria diễn tả vai trò của loài người, đó là thụ thai và tiếp nhận con Thiên Chúa trong sự vâng phục của đức tin. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi noi gương mẹ Maria trở thành mẹ, thụ thai Chúa Giêsu, cưu mang Chúa và sinh Chúa ra cho thế giới. Sự tham dự của mẹ Maria vào ơn cứu độ của Chúa Kitô nằm tại đó. Sự cộng tác ấy của Đức Maria như được Kinh Thánh chứng minh qua biến cố mẹ đứng dưới chân thập giá. Không thể hệ tại sự đồng ý của mẹ đối với thập giá Chúa Kitô và việc dâng tiến hiến tế của người cho Thiên Chúa Cha. Cũng không hệ tại việc chấp nhận hiến tế của Chúa Kitô từ phía toàn nhân loại mà mẹ là đại diện. Việc mẹ ở lại dưới chân thập giá không phải là một cử chỉ mới mẻ, nhưng đúng hơn như là việc duy trì tiếng xin vâng đối với biến cố nhập thể. Trong toàn thái độ hoàn toàn kết hiệp, mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa để nối dài tiếng xin vâng mà mẹ đã thưa lên với Thiên Chúa trong ngày truyền tin trong biến cố nhập thể. Vì thế mẹ Maria chỉ cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan một cách gián tiếp và từ xa. Tuy nhiên biến cố nhập thể bao gồm thập giá như là một hậu quả cần thiết, và cùng với sự khổ hình sinh ơn cứu độ là một sự hiệp nhất không thể phân rẽ được. Do đó, sự cộng tác của Đức Trinh Nữ vào việc nhập thể có thể được gọi là sự cộng tác trực tiếp vào một biến cố cứu độ trong chiều kích của ơn cứu rỗi khách quan. Sự tham dự tích cực của mẹ hệ tại việc tiếp đón ơn cứu rỗi và chấp nhận nó. Việc cộng tác của mẹ Maria không làm thành ơn cứu rỗi vì mẹ không trở thành đấng được trao ban, cả khi nếu không có mẹ thì đã không thể hiện thực được ơn đó. Như thế mẹ Maria ở bên cạnh những người đã được cứu rỗi như là kiểu đầu tiên hoán xưng của ơn cứu độ. Mẹ là trường hợp tuyệt đối thành công của ơn cứu độ. Ngoài ra cũng phải ghi nhận rằng trong sự hiệp nhất của sự tự do và ơn thánh hiện diện nơi Đức Maria, ưu tiên được dành cho hoạt động nhưng không của Thiên Chúa. Như vậy sự chấp thuận lòng tin của mẹ Maria đối với việc nhập thể cứu độ, cũng như tiếng có của con người đối với sự công chính hóa của nó, là điều kiện của sự nhập thể hay của việc công chính hóa mà chính Thiên Chúa tạo ra để cho nó là điều kiện của biến cố ấy. Nghĩa là tất cả mọi biến cố trong lịch sử cứu độ đều là sáng kiến của Thiên Chúa. Trong phần cuối cùng của các suy tư thánh mẫu học, thần học Sarah Nơ biện minh cho các tín lý thánh mẫu học bằng cách khai triển các hiệu quả của khẳng định kinh thánh và thần học nền tảng. Thật vậy, nếu Đức Maria là đấng đã được cứu rỗi cách toàn thiện nhất, thì việc thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh như được kinh thánh làm chứng là hiệu quả trực tiếp ý nghĩa việc nhập thể của ngôi lời con Thiên Chúa. Quả thế, người con không thể có một người cha trần thế vì Ngài đã không được sinh ra bởi ý muốn của người nam, cũng không bởi xác thịt, cũng không do quyền năng của thế giới này. Bởi vì Ngài không do thế giới này mà là từ trên cao. Vì vậy, Đức Maria đồng trinh. Chính trong sự toàn thiện của tình trạng được cứu rỗi, như là việc độc quyền nhận được ơn thánh mà sự đồng trinh trọn đời của mẹ cũng được bao gồm trong đó. Đây cũng là điều có thể nói đối với việc Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội, được giữ gìn khỏi tội tổ tông ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống, là một kiểu của việc cứu độ. Còn hơn thế nữa, nó là kiểu triệt để nhất và thánh thiện nhất. Tất cả phù hợp với đấng là người đã được cứu độ trong cách thức toàn thiện nhất, đến độ con người và cuộc sống của mẹ đã không bị tội lỗi nào điều kiện hóa. Cả tiết điều Đức Trinh Nữ được hồn xác lên trời cũng không nói gì khác về mẹ Maria, nếu không phải là điều chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính của các tông đồ, tuyên xưng sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu. Ngay từ bây giờ, Đức Maria tham dự vào hạnh phúc tràn đầy. Ngoài ra, liên quan tới sự trung gian của mẹ, thì ngay từ nguyên tắc thánh mẫu học nền tảng, chúng ta đã biết rằng mẹ Maria cộng tác vào công trình cứu độ khách quan, đến độ trong việc nhập thể, mẹ đã nắm giữ vai trò lịch sử trung gian. Và người ta tự hỏi, không biết nhiệm vụ trung gian đó của mẹ chỉ hạn hẹp trong cuộc sống của mẹ trên trần gian này, hay cũng trải dài ra trong cuộc sống trên thiên quốc nữa. Đây là vấn đề đã được các thần học gia công giáo thảo luận. Đâu là tương quan giữa sự trung gian cứu độ chính xác duy nhất với một sự trung gian thường hằng của ơn thánh? Khi suy tư về tương quan của sự toàn thiện vĩnh cửu của một người đối với lịch sử trần gian của họ, người ta thấy rằng sự trung gian ơn thánh duy nhất trong dòng thời gian và sự trung gian thường hằng cũng là một. Vì chân ý nghĩa vĩnh cửu của một người đối với sự cứu rỗi của các người khác không là gì khác hơn là lịch sử trần gian của họ đã trở thành lịch sử vĩnh viễn trước mặt Thiên Chúa. Nghĩa là nó là kết quả của cuộc sống trần gian trong ý nghĩa vĩnh cửu của nó đối với nhân loại và đối với thân mình của Chúa Kitô. Như vậy cả tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ cũng định đoạt đối với toàn lịch sử thế giới, không phải là một biến cố có thể biến mất trong cái trống không của quá khứ, mà trái lại đã trở thành một biến cố của lịch sử tinh thần cá nhân trong ơn thánh, và vì thế nó vĩnh cửu, bởi vì chính tiếng xin vâng và nhiệm vụ cứu rỗi của nó kéo dài trong sự vĩnh cửu. Vì vậy, không được phân biệt giữa một nhiệm vụ cứu rỗi trung tâm của Đức Maria trên trần gian này với một trung gian ơn thánh thiên quốc của Đức Trinh Nữ. Cả hai đều là một, và nhiệm vụ thứ hai dựa trên nhiệm vụ thứ nhất. Kết luận, như chúng ta có thể ghi nhận, nền thánh mẫu học của thần học gia Karl Rahner dựa trên dữ kiện kinh thánh và trên truyền thống giáo hội được diễn tả ra một cách có uy tín bởi các tín lý nền tảng về mẹ Maria. Nó là việc miêu tả thống nhất về mẹ Maria như là điểm kết tinh của giáo lý về con người Kitô và về ơn thánh. Đức Maria trở thành việc hiện thực tràn đầy nhất của giáo lý Kitô về con người được cứu rỗi trong Chúa Kitô. Mẹ là biểu tượng đích thật cụ thể của con người mới Kitô. Ngoài ra, các khẳng định kinh thánh và giáo lý về Đức Maria cũng tạo thành một tiêu chuẩn đối với việc phân định một nền Kitô học kinh thánh và giáo hội quân bình. Từ thực tại của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria trong biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, cho tới tín lý về sự hồn xác lên trời, không ai là không trông thấy nhiệm vụ tiêu chuẩn của nền thánh mẫu học trên các mầu nhiệm chính của biến cố Chúa Kitô, từ biến cố nhập thể cho tới biến cố sống lại và lên trời vinh hiển. Ngoài ra, một nền thánh mẫu học như thế cũng thực sự có tính cách đại kết. Không phải vì nó giản lược biến cố Đức Maria thành việc hiểu biết bị giảm thiểu tối đa, mà người ta nghĩ là sẽ dễ được chấp nhận hơn bởi các anh em ly khai, nhất là các anh em tin lành, nhưng vì nó dựa trên dữ kiện kinh thánh một cách nòng cốt. Thật vậy, nơi thần học Rahner, toàn tín lý về mẹ Maria diễn tả một cách trung thực, khẳng định nòng cốt của kinh thánh, nhìn thấy nơi Đức Maria đấng tràn đầy thánh sủng, người được cứu độ trong cách thế toàn thiện nhất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng. vọng này, nỗi tiếc khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cánh ngóng đợi hương đông. Còn tìm Ngài Chúa ơi, hồn con khát mong. Con vẫn đi tìm mùa xuân kết hoa đăng, nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng. Con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương, nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này, nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài nguồn hạnh phúc vô bờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi được một thanh niên hỏi, trong cuộc đời bác cảm thấy lúc nào mình hạnh phúc nhất? Một cụ già 79 tuổi đã chia sẻ như sau. Hồi bác còn nhỏ, cuộc sống thật khó khăn, cha mẹ của bác đi làm ở xa, cả ngày mới về, thỉnh thoảng mẹ mua về cho mấy anh chị em bác, khi thì chiếc bánh, khi thì mấy viên kẹo. Những lúc đó, bác thực sự thấy mình là người hạnh phúc nhất. Đến tuổi đi học, lần đầu tiên bác đánh vần và đọc được tên của mình. Bác thấy tự hào vô cùng, chạy đi khoe khắp nơi. Bác cảm thấy lúc đó là thời gian hạnh phúc nhất. Khi tốt nghiệp đại học, bác được nhận vào làm việc ở một công ty lớn. Cầm trên tay tháng lương đầu tiên, bác sung sướng biết bao. Có lần bác bị tai nạn, phải nằm viện khá lâu. Những ngày ở bệnh viện, bác đã suy nghĩ được nhiều điều mà trước kia bác không nghĩ đến. Được gặp bạn bè và người thân, khoảng thời gian ấy thật là tuyệt vời. Và giờ đây ở tuổi 79, bác vẫn có thể đến đây tập thể dục hàng ngày. Bác thấy mình vẫn có ích cho mọi người xung quanh. Đây là thời khắc tuyệt vời nhất của bác. Cháu hãy nghĩ một giai đoạn mới của cuộc đời giống như chương mới của một quyển sách. Dù có đau khổ hay buồn vui, đều có giá trị cho quyển sách cuộc đời. Cháu cứ đọc rồi sẽ thấy hay. Quý vị và các bạn thân mến! Cụ già trong câu chuyện quả là người thấu đạt ý nghĩa hạnh phúc của một đời người. Vì trong mỗi giai đoạn, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều chất chứa những giá trị tích cực, những điều thú vị. Nếu chúng ta biết khám phá, biết tận hưởng, thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và rất đáng yêu. Đừng nuối tiếc quá khứ, cho dù đó là một quá khứ đẹp. Nhiều người đã không thể trở về với thực tại cuộc sống, nhất là một thực tại không như ý, như tâm trạng của chú hổ mãi gặm một nỗi căm hờn trong củi sắt. Vì cứ mãi than trách, thời oanh liệt nay còn đâu, được diễn tả qua bài thơ Hổ Nhớ Rừng của thi sĩ Thế Lữ. Cũng vậy, mãi gặp nhấm những quá khứ đau buồn, hay mãi dằn vặt lương tâm vì những sai lầm trong quá khứ cũng là điều vô ích, vì chúng ta không thể quay ngược thời gian để chuộc lại lỗi lầm. Với tương lai, chúng ta luôn có những cái đích để nhắm tới. Những mục tiêu phải đạt được, nhất là trong cuộc sống hiện nay, người ta luôn phải lập trình, phải lên kế hoạch cho mọi công việc sẽ làm trong tương lai. đó là điều rất cần thiết và rất tốt, vì kết quả cuộc sống trong tương lai như thế nào tùy thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của chúng ta bây giờ. Tuy nhiên, tương lai luôn có những bất ngờ cho đời sống của mỗi người. Chúng ta không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cho dù trong một giờ, một khắc của tương lai mà thôi. Vì thế, đừng phí hoài cuộc đời của chúng ta một cách vô nghĩa, khi mãi đắm chìm trong kỷ niệm, dằn vặt vì những lỗi lầm của quá khứ, hay mãi lo âu cho một tương lai không chắc chắn sẽ thuộc về mình. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Hãy chu toàn vai trò nhiệm vụ của mình trong từng phút giây của cuộc sống. Khi toàn tâm toàn ý, hết lòng với những công việc của mình, chúng ta sẽ có sự thỏa mãn, sự hài lòng. Hạnh phúc không phải là một cái đích tới, mà đó là cả một cuộc hành trình. Vì khao khát của con người là luôn vươn tới điều mình chưa có. Khi còn nhỏ, chúng ta mong mình chóng lớn để không phải đi học, để được làm điều mình muốn. Khi trưởng thành, chúng ta lại ao ước có được một nghề nghiệp tốt và một gia đình ổn định. Khi có được những điều ấy, chúng ta lại mệt mỏi với cuộc sống vất vả, lo toan, lại khao khát nhanh chóng được an hưởng sự nhàn nhã của tuổi già. Và khi cuộc đời đã về chiều, chợt ước mơ trở thành đứa trẻ để có thể vô tư nô đùa mà không phải ưu tư suy nghĩ nhiều về cuộc đời mình đã trải qua. Vì thế, muốn có hạnh phúc, hãy sống với ý thức rằng ngày tuyệt vời nhất chính là ngày hôm nay, thời gian tốt nhất trong cuộc đời chính là thời gian hiện tại. Hẳn là có nhiều người trong chúng ta đã nếm trải sự sảng khoái, vui tươi của một sớm mai thức dậy. Sự tươi mát của không khí ban mai, vẻ đẹp rạng rỡ của ánh mặt trời, nét tinh khôi của hoa lá trong vườn sau một đêm dài, và tiếng chim hót rộn ràng đón chào buổi bình minh. Ta chợt nhận ra, hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời. Hãy dành thời gian để tận hưởng cuộc sống này bằng việc chiêm ngắm kỳ công của tạo hóa, tận hưởng cảm giác ấm áp bên gia đình và bạn bè. Vì nếu chúng ta không cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa sự hiện diện của mình trên cõi đời này, chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, và cuộc sống sẽ trở nên là một sự chịu đựng nặng nề. Một nhà tư tưởng đã nói, mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự nhắn nhủ mình, ta có sức mạnh để khiến cho mình được hạnh phúc hay bất hạnh vào ngày hôm nay. Ta chỉ việc lựa chọn cái nào mà thôi. Hôm qua đã chết, ngày mai thì chưa tới. Ta chỉ có một ngày là ngày hôm nay, vì vậy ta sẽ chọn hạnh phúc trong ngày này. Sống giây phút hiện tại là sống tâm tình phó thác và tạ ơn Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng phán dạy rằng, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chúa ban cho mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những nét độc đáo riêng, mỗi khoảnh khắc đều rất thiêng liêng và mỗi giây phút đều chiếm một vị trí đặc biệt trong thời gian. Hãy tạ ơn Chúa trong từng giây phút hiện tại mình đang sống. Đừng nghĩ hạnh phúc là cái đích điểm mình sẽ đạt đến trong tương lai, vì hạnh phúc không phải là cả một con đường, nhưng là từng chấm nhỏ được nối kết với nhau. Hãy tạo cho mình cả một cuộc đời hạnh phúc bằng cách sâu kết từng giây phút chu toàn bổn phận trong hiện tại với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại với Chúa và với anh em. Xin cho chúng con biết sống với Chúa như thể hôm nay, ngay bây giờ, Chúa sẽ gọi con. Nghĩa là, linh hồn chúng con sẵn sàng đón nhận Chúa ngay trong giây phút hiện tại. Và với tha nhân, xin cho chúng con biết đối xử với những người chúng con gặp, như thể đấy là lần cuối cùng chúng con được tiếp xúc, được gặp gỡ họ. Vì điều đó sẽ giúp chúng con không phải sống trong nỗi ân hận vì trong giây phút hiện tại, chúng con đã không nói những lời tử tế, đã không dành cho họ sự thông hiểu và quan tâm.
Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cánh ngóng đời hương đông, còn tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong. Con vẫn đi tìm mùa xuân kết hoa đăng, nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng. Con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương, nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoát, chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ. Trong như chim non tìm về tổ ấm, như quân cánh ngóng đời hương đông, còn tìm ngài Chúa ơi hồn con khát mong.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.